Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự hộ không thầy chỉ dạy. Con lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự hộ không thầy chỉ. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Cái phần mà cái pháp cả hai thì tôi xin nhắc lại cái này chút xíu, là khi Đức Phật mà có một cái bài kinh nói về cả hai đây, tức là cả hai căn và cảnh. Cả hai đây tức là sáu căn và sáu cảnh. Cả hai đây tức là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Vì sao mà có một cái sự tóm tắt thành cái chữ cả hai? Bởi vì tất cả những cái gì diễn ra trong đời sống của chúng ta, tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là tu tập hay là không tu tập, cũng đều nằm trong pháp cả hai. Và trong kinh có nói như là không có cái gì đi ngoài pháp cả hai. Nếu đi ngoài pháp cả hai là ách nạn. Tức là không có thể nói cái gì quá hơn những cái điều này. Như ngày hôm qua tôi có nói đó, trong cái tấm thân một trượng này nè mà nó đọa lạc, hay cũng trong tấm thân một trượng này mà giải thoát, nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả các đời sống của chúng sanh trong cõi dục giới đều diễn ra không ngoài sáu căn và sáu cảnh, không đi ra ngoài chỗ đó. Và tu tập hay không tu tập cũng không ra đi ngoài sáu căn và sáu cảnh. Chứ vậy tất cả chúng ta đều có lục căn. Chúng ta tiếp xúc với cảnh ngoại, chúng ta tiếp xúc với cảnh ngoại, và chúng ta thể hiện ra bên ngoài bằng cái gì? Bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ, kể cả cái biểu hiện bằng cái sắc thân này nè. Tất cả nó cũng đều nói lên cái tâm mà nó phát sinh từ cái việc mà nó duyên với cảnh và nó duyên với căn. Tức là căn cảnh duyên với nhau thì thức phát sanh. Và như vậy thức phát sanh nó sẽ có những cái biến hiện của nó. Thức phát sanh này nó chỉ phát sanh một lần thôi, nhưng mà khi nó diễn biến ra đó thì nó có thể kết hợp với một trong những cái giải tâm mà chúng ta nhìn thấy đây. Nếu chúng ta là người ở cõi dục thì cái giải tâm đó là cái gọi giải tâm dục giới. Nếu như nó kết hợp với lại một trong những tâm bất thiện thì nó sẽ phát sinh ra một cái lộ trình tâm bất thiện gồm bảy sát na đây. Bảy sát na của tốc hành tâm đây, nó vận hành bảy cái sát na bất thiện. Nếu như nó phát sanh cùng với cái thiện thì bảy cái tâm động tốc này nó thực hiện cái nhiệm vụ thiện. Như vậy tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói năng, chúng ta hành động, người ở cõi dục giới chúng ta không đi ra ngoài cái bất thiện và cái thiện. Như vậy nếu chúng ta gom lại một cách mà tổng quát và rõ ràng như vậy đó, thì cái chuyện mà chúng ta tự quán sát rằng là cái lời nói của mình, cái hành động của mình, cái suy nghĩ của mình là thiện hay bất thiện, mình có thể kiểm soát được. Như vậy pháp cả hai này tóm gọn rất là dễ dàng, để cho tất cả chúng ta đều có thể hiểu được cái pháp Phật và đều có thể soi chiếu lại trong cái đời sống nội tâm của mình, có thể kiểm soát được cái lời nói, cái hành động và cái suy nghĩ của mình, để mình xét xem nó là thiện hay bất thiện. Và như vậy thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang con đường tiến lên cái hỷ lạc cao thượng hay là cái hỷ lạc thấp hèn. Tức là hỷ lạc thấp hèn nó nằm ở đây quý vị, nó nằm trọn trong bốn cái tâm tham thọ hỷ. Còn cái lạc cao thượng nó nằm trong cái thiền sắc giới thọ hỷ, thiền vô sắc giới thọ hỷ, và kể cả thiền tuệ thọ hỷ. Như vậy thì trong cái chuyện cái tu tập chúng ta đó, là Đức Phật giảng dạy cái pháp cả hai tóm gọn rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Nhưng mà khảo sát và chi tiết thì chúng ta còn phải học rất là nhiều. Nhưng mà trong cái tâm khảm của chúng ta đó, cái việc mà chúng ta nhớ về pháp Phật không mơ hồ, con đường đó là không mơ hồ. Và chúng ta giữ lấy cái sự suy nghĩ này để mà cứ từng bước một tự mình khám phá ra trong lời nói mình, trong cái hành động mình, trong cái suy nghĩ mình, nó thể hiện cái gì, nó thể hiện cái căn tính của mình. Căn tính đây, căn tính nó nằm trong cái hộ kiếp đây, nó nằm trong cái tâm tục sinh của mình đây. Khi mình sinh ra với cái tâm gì thì những cái chủng tử mà mình đã làm thiện hay bất thiện từ vô lượng kiếp á, nó chứa sẵn trong cái tâm hộ kiếp, nó chứa sẵn trong cái tâm tục sinh. Chính cái tâm hộ sinh đó, nó chứa những cái chủng tử đó, nó mới định hình cho cái sắc pháp này. Như vậy chúng ta sinh ra, chúng ta là người nam hay là chúng ta người nữ, chúng ta có các cái căn hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh là nó phát sinh từ cái tâm quả tục sinh của mình. Thì cái tâm quả tục sinh của cái người cõi dục giới á, thì quý vị nhìn đây, đây là cái tâm quả thiện thọ xả đây, thì sinh ra làm cái người tật nguyện đấy. Còn lại á, là tất cả những người bình thường, các căn đầy đủ tốt đẹp á, thì nó sinh ra một trong tám cái tâm quả thiện này đây. Bốn tâm quả hợp trí và bốn tâm quả ly trí, đó là người ở cõi dục. Như vậy khi chúng ta quán sát cái căn tính của mình, tức là cái tính tình của mình, cái nết hạnh của mình, cái tính cách của mình, cái nhân cách của mình, thì mình có thể thấy rõ được mình sinh ra với cái tâm tục sinh gì, với cái tâm quả tục sinh gì. Một trong tám tâm quả đây, bốn cái hợp trí, bốn cái ly trí, mình quán lần lần mình sẽ thấy. Thì mình thấy như vậy để mình thấy cái điểm yếu, cái điểm mạnh, cái mà pháp bất thiện đó mình vượt trội hay pháp thiện của mình yếu, thì mình nương theo đó để mình làm gì. Cái pháp thiện mà nó còn yếu á, thì mình cố gắng mình trưởng dưỡng nó lên. Nếu mà pháp bất thiện nó nhiều quá, phải làm cho nó suy yếu và tạo cái điều kiện. Chúng ta nhớ rồi, đây là hai nhân mà, đây là duyên mà, tất cả đều là gì, tất cả đều có sự vô thường, đều nghĩa là có biến đổi, có thay đổi, có hoại diệt. Như vậy nếu nó có biến đổi thì chúng ta có thể biến chuyển được, nghe không? Còn nếu chúng ta không biến chuyển, chúng ta không biến đổi đó, thì chúng ta sẽ cố định trong một cái trạng thái đó, và chúng ta sẽ tiến đến cái sự khổ đau, nắm chắc cái sự khổ đau, không có ra khỏi cái sự khổ đâu. Thì như vậy khi mình quán để mình thấy những cái mà mình tự bộc lộ ra, giống như thế này. Nếu mình cứ tưởng tượng rằng trong cái đời sống hàng ngày của mình, đừng nói tới cái chuyện khác, cái hàng ngày, trong cái hàng ngày, trong cái bình thường của mình, mà nếu mình nhà mình có điều kiện mình để cái camera đó, mình ghi nhận hết, không có tránh né gì hết đó. Rồi mình thử xem lại, mình xem với một cái con mắt rất là khách quan, mình xem coi cái người mà gọi là cái tên là tôi đó, à, mà mẹ đặt tên là Minh, là Hạnh, là Tuyết gì đó, thì coi thử coi nó đi làm sao, nó đứng làm sao, nó nằm, nó ngồi, nó nói năng, nó cư xử nó ra làm sao, quan sát nó đi, thì quý vị sẽ hiểu nó và quý vị sẽ thấy nó. Bởi vì trong cái đời thường của mình á, mình mắt lo ngó người ta không à, mình quan sát người ta đi đứng nằm ngồi sao, đặng mình nói người đó vậy, mình nói hay lắm. Bây giờ mình quan sát là chính mình đi, à, quay cái phim thường nhật của mình đi, đừng có sửa là không được, tự nhiên. Cho nên quý vị thấy không, khi mà đi tu thiền đó, là trong thiền á, thì Đức Phật dạy bao giờ cũng là cái tự nhiên hết, không có sửa đổi một cái gì hết. Hãy tâm mình nó nghĩ sao á, thì cứ để yên nó như vậy, rồi quan sát nó thôi, quan sát nó một cách khách quan thôi. Thì vậy chúng ta tập cái thô đi, chứ bây giờ tự nhiên mà mình vô mình ngồi thiền hoài đó thì mình chưa biết là trúng hay trật. Nhưng mà bảo đảm quý vị chịu khó chiếu phim mình lên rồi đó, kể cả mình đứng trong bếp mình nấu, xin lỗi quý vị, mình đi vô thiền viện á, có khi mình còn phải chiếu luôn trong nhà vệ sinh mình làm cái gì trong đó nữa, chứ không phải bỏ sót một cái gì hết. Không phải là mình lìa bỏ một cái đời sống hằng ngày của mình á, là mình thành thánh, thưa quý vị, không có. Chúng ta thành thánh ngay trong cái chuyện chúng ta nấu cơm, chúng ta đi vệ sinh, chúng ta đi tắm, chúng ta nói chuyện với người khác, chúng ta tiếp xúc. Bởi vì sao? Nó là pháp cả hai. Sáu cái cảnh này nè, với cái sáu căn này nè, chúng ta khi tiếp xúc, khi giao tiếp nó, chúng ta xử lý ra sao? Chúng ta phản ứng ra sao? Thì khi mình thấy mình xử lý, khi mình thấy mình phản ứng ra sao đó, thì mình biết là mình đang sử dụng cái tâm gì trong cái nhóm tâm thiện và bất thiện đây, để mà mình ứng xử với sáu cảnh này đây. Và như vậy là nó hiển lộ cái con người của mình. Ít ra nó hiển lộ những cái nét thô mình có thể quan sát được. Và từ cái quan sát đó, mình sẽ tìm một cái biện pháp để mình giúp đỡ cho cái tâm mình nó chuyển đổi. Mình tìm biện pháp để cái từ cái cảnh ngoại mà khi nó chạm vào đây, nó chạm vào cái tâm hộ kiếp đây. À, bởi vì tất cả khi mà cái căn này á, nó bắt cái cảnh, thì quý vị nhớ rằng là nó đều chạm vào trong cái tâm hộ kiếp, nó chạm vào đây. Bởi vì đó, cái tâm phân đoán này đây, hoặc là cái ý môn hướng tâm này đây, cái môn của nó là ngay tại cái tâm hộ kiếp, cho nên nó phải chạm vào. Như vậy là tôi nhắc lại là nó chạm vào cái quá khứ, nó chạm vào cái chủng tánh đã có sẵn của mình. Thì như vậy khi mà mình nói, mình suy nghĩ, mình hành động, quý vị thấy nó hiện ra cả hai, hiện tại và quá khứ, nó kết hợp vào và nó lồ lộ cái căn tánh của mình. Như vậy làm sao không quán sát, không thấy mình được? Khi mình quán sát, mình thấy mình rồi đó, đừng che giấu, phải thành thật với chính mình. Không yêu cầu quý vị thành thật với người khác, yêu cầu thành thật với chính mình. Khi nào mình dám thành thật với chính mình đó, mình mới có sự tiến bộ. Ở đây đó, trong cái lớp di dự pháp này đó, thì đó, người vô kẻ ra như nước chảy vậy. Nhưng mà có một điều lạ đó, thì có người đó là từ giả cái lớp này đó, chỉ vì một lý do rằng đó, nghe di dự pháp về sống không được. Bởi vì thấy đụng đau dướng đó. Thì quý vị nghe cái suy nghĩ đó rất là chân thật. Nhưng mà tôi chỉ cho quý vị thấy nè. Như vậy thì người đó thấy cái gì? Người đó thấy rằng khi một trong sáu căn của mình đó, tiếp xúc trong sáu trần đó, mình có dính mắc trong cái hỷ lạc. Hỷ lạc này thuộc về cái dục của thế gian. Tức là ăn thì tôi muốn ăn ngon, mà ngon thì muốn ăn ngon hoài. Thì thấy nó biết nó dính mắt, dính mắc vào trong cái dục lạc thế gian này. Thì khi mà thấy dính mắc, là tôi vẫn thường nói với quý vị rằng, khi quý vị thấy quý vị dính mắc trong cái gì đó, là lúc đó quý vị thấy không, cái thiện trí này nè, cái thiện trí này nó đang phát sanh. Nhưng mà liền cái người đã dập tắt cái thiện trí của mình bằng cái gì? Bằng cái gì quý vị? Dập tắt bằng cái gì? Bằng cái tâm sân đây. Bởi vì sao? Bởi vì không muốn nhìn thấy cái sự hiểu biết đó phát sanh, nó sẽ đoạn lìa cái tâm tham thọ hỷ của mình. Cho nên giữ lấy cái tham thọ hỷ đó để mà thọ hưởng cái dục lạc của thế gian. Nếu không thì nó mất dục lạc thế gian đi. Cho nên không dám đối đầu với một cái sự thật, và không dám chân thật với chính mình. Đâu có ai biểu là quý vị học xong quý vị bỏ ngay đó. Khi mình bỏ ngay tức khắc đó, mình muốn bỏ ngay thì mình bỏ ngay đó. Thưa quý vị cũng giải quyết bằng tâm sân thôi. Bởi vì quý vị muốn trong một sát na là thành thánh liền. Không có đâu quý vị, nó quân tập mà. Nó quân tập. Bây giờ mình trả cái bánh xe đó trở lại, nó quay, thí dụ giờ nó quay đó hàng tỷ lần như thế này. Nó quân tập một cái thói quen bất thiện hàng tỷ tỷ lần. Bây giờ cái bánh xe đó mình trả ngược trở lại cũng phải hàng tỷ tỷ lần, hàng tỷ tỷ lần. Những cái người mà trong cái đời này đó mà tu tập mà chứng đắc ngay á, thưa quý vị, bởi vì họ đang ở vào cái vòng quay cuối cùng của họ. Còn chúng ta là cái vòng quay cứ phải trả trở lại, trả trở lại. Hồi đó chúng ta hút một ngày đó 2 gói thuốc là 40 điếu, bây giờ chúng ta hút 39 điếu, 38 điếu, 37 điếu. Bởi vì nếu mà người nào đang hút 2 gói thuốc mà lập tức bỏ ngay không hút á, thưa quý vị, những ngày tới họ sẽ hút 3 gói một ngày. Đó là quy luật của nó thôi, đâu có chạy thoát ra khỏi được. Cho nên đó, là phải trả nó trở lại, trả nó trở lại. Cho nên học vi diệu pháp không phải để rồi cuối cùng đó bảo vệ cái tham thọ hỷ của mình, mà dứt khoát từ giả cái lớp. Không phải như vậy. Đừng để cho cái tâm của mình đó, nó bị sôi nóng lên như vậy. Là bởi vì đó, mình thấy mình không tốt rồi mình bực, mình muốn bảo vệ cái thanh danh của mình. Thưa quý vị, quý vị nhìn thêm trong cái sắc pháp của mình thôi, quý vị có thể chia ra 2 phần rõ ràng. Một cái phần á, từ dùng ngực trở lên á, là một cái phần thanh sạch. Còn cái phần á, từ cái hạ căn nó trở xuống, thưa quý vị, nó là nơi chứa những cái cặn bã, nó là nơi cái dùng của sự sinh sản. Thì cái đời sống nội tâm cũng vậy thôi. Đây là cái dùng trên đây, cái pháp thiện đây là cái dùng cao đây. Nó có thể đi cao lên nữa. Giống như từ cái phần nè, chúng ta có thể ngước lên và chúng ta nhìn cao hơn nữa. Nhưng cái phần hạ căn đó, nếu chúng ta phát triển thì nó càng đi xuống, nó không đi lên được. Như vậy đây là cái pháp bất thiện, nó trồi lên đây. Thì chúng ta phải hiểu là chúng ta có cả hai chứ. Cái đời sống thực tế là chúng ta sinh ra với một cái sắc pháp này đây, nó là quả rồi, nó có đổi được đâu. Nó ham ăn quá, tại vì trong từng kiếp nó đã từng đói khát. Có thể khi nó chết á, là nó chết vì thiếu ăn. Cho nên bây giờ nó thấy thực phẩm là nó cào cấu. Bởi vì trong cái giờ phút cuối cùng nó nghĩ rằng nếu nó ăn được cái đó là cái sự sống của nó được bảo vệ. Cho nên nó nhớ, nó khắn ở trong tâm nó. Bây giờ nó tái sanh lại thì nó thấy thực phẩm là nó ăn. Ăn rất nhanh, ăn cào, ăn cáo, dơ dét giờ đó. Khi mình thấy cái tâm tham của mình nó phát sinh như vậy, thưa quý vị, phải nổi lên trong tâm mình đó cái bi nè, cái từ nè. Phải có cái từ bi để thương xót nó, để nỉ non nói với nó, và để giáo dục nó dừng bước nhẹ nhàng trở lại thôi. Đừng có dữ dội nữa. Ngay cả cái tâm sân của mình này, cũng phải nói với nó như vậy, cũng phải cư xử với nó như vậy. Ngày nào mình dịu dàng, mình từ ái với chính mình, thì cái ngày đó là mình đang đi đúng trên con đường tu tập của mình. Mình cứ nghĩ là mình chỉ dịu dàng từ ái người khác thôi, còn nơi mình á, là mình phải kỷ luật sắt, mình phải bó buộc mình cái này cái nọ, mình phải vô khuôn khổ. Thưa quý vị, những điều đó đều là bạo lực đối với chính bản thân mình. Và khi mình bạo lực với chính bản thân mình á, mình sẽ không tránh khỏi có ngày mình bạo lực với người khác. Chuyện đó là đương nhiên. Còn cái chuyện mà mình bạo lực với chính mình, mình hà khắc với chính mình, mà mình dịu dàng với người khác, thưa quý vị, nó chỉ diễn ra trong lúc mình tỉnh táo thôi. Còn trong lúc mình theo cái quán tính của mình á, thì mình không có từ ái được đâu. Cho nên từ ái mà chúng ta cư xử với người khác, nó chỉ là cái lớp sơn của ý thức bên ngoài thôi. Còn cái tiềm ẩn bên trong, cái ngủ ngầm bên trong mà chúng ta quân tập, mà chúng ta đã hằng cư xử với mình á, nó đã trở thành một cái nếp chánh rồi, khó mà chuyển dời. Cho nên tu tập phải bằng cái đó, học diêu diệu pháp phải bằng một cái tinh thần đó, thấy, quán chiếu và phải thương. Thương cho cái gì? Nói theo cái ngôn ngữ của triết học á, là thương cho cái thân phận tù đày của một kiếp người. Chúng ta tù đày ở đâu? Tù đày trong những cái pháp bất thiện, nó là một cái kiết sử, nó kết lại thành một cái khối trong tâm chúng ta và nó điều khiển chúng ta. Cho nên khi mà sáu cái cảnh này xuất hiện, một trong sáu cảnh này xuất hiện, thì chúng ta ứng xử bằng cái pháp bất thiện như là một cái điều tự nhiên. Mình thấy như vậy mình phải thương xót mình chứ. Thưa quý vị, chúng ta thấy một người tật nguyền, lòng chúng ta có xót thương không? Thót xương chứ. Như vậy sự tật nguyền trong cái tâm trí chúng ta, sao chúng ta không xót thương? Mình thấy mình có tánh xấu, sao mình không xót thương? Cái xót thương đây tôi muốn nói là của từ và của bi, chứ không phải là của tham. Hai cái đó nó gần kề nhau. Và mình hiểu lầm, mình hiểu lầm chứ đến độ vậy nè. Nói ra thì quý vị sẽ nói tôi ngớ ngẩn, chứ thật ra ai mà chẳng thương mình, ai cũng thương mình hết. Bây giờ tôi lại kêu quý vị thương mình là vô lý quá, một cái câu nói rất là thừa thãi. Nhưng mình thương mình bằng cái tâm gì, đó là vấn đề chúng ta đặt trở lại. Mình đã hằng quen thương mình bằng cái tâm gì? Thưa quý vị, mình thương mình bằng cái tâm tham thọ hỷ. Cho nó ăn thiệt là ngon, cho nó mặc thiệt là đẹp, nó muốn nghe âm nhạc cho nó nghe âm nhạc, nó muốn nghe kịch nghệ cho nó nghe kịch nghệ, thậm chí nó muốn ngồi quán cà phê để nó rửa con mắt trong ngày Chủ nhật cũng cho nó đi. Nó uống rượu tốn bao nhiêu tiền cũng cho nó uống rượu. Hai cái chân này nó nhảy đồm độp trên cái sàn nhảy đó, là lả mồ hôi ra mà phải trả tiền cho nó thì cũng cho nó hưởng luôn. Thấy không? Thương nó quá trời. Rồi bây giờ nó đi bộ hoài thì nó thương nó không cho nó đi bộ, tội nghiệp, sắm cho nó chiếc xe đạp. Rồi cái chiếc xe đạp, rồi thấy người ta chạy xe gắn máy, sắm xe gắn máy, rồi sắm xe hơi, thậm chí có người còn sắm cả máy bay cho nó đi nữa quý vị thế. Còn nhà ở mà chỗ ăn chỗ ngủ mà chỗ nào soàn soàn đó, không có cho nó đặt lưng nằm xuống. Nuôi nó, thương nó, cái gì tối ưu nhất đều cho nó. Nhưng mà tiếc thay đó, chúng ta cho nó, chúng ta trưởng dưỡng nó bằng cái tâm tham, và như vậy thói hư tật xấu nơi nó nảy sinh. Còn Đức Phật dạy chúng ta đó, phải thương xót chính mình. Thương bằng cái tâm từ và cái tâm bi. Cái tâm từ là ở chỗ nào, tâm bi là ở chỗ nào? Bi là thấy làm sao? Thấy rằng nếu mà nó trưởng dưỡng cái tham dục này nè, thì nó sẽ khổ đau. Và cái luân hồi đó, nó sẽ đẩy nó xuống vùng tâm tối, cho nên xót thương cho nó. Còn cái bi là chỗ nào? Là cái từ là chỗ nào? Cái từ á, là muốn cho nó được hạnh phúc, muốn cho nó được an vui, muốn cho nó được nhẹ nhàng, muốn cho nó được sáng láng. Thì cái đó là cái từ ái mà Đức Phật dạy mình á, là nên đổi cái tâm đi. Thay vì mình thương mình bằng cái tâm tham, xin đổi lại thương mình bằng cái tâm từ ái. Và khi nào cái tâm từ ái mình khởi sinh á, quý vị sẽ thấy nó xuất hiện khi mà mình ứng xử với lại một trong sáu cái cảnh này. Ứng xử thể hiện rất là rõ nét, nó thể hiện ra, nó không mơ hồ được. Như vậy ai mà chẳng thương mình, nhưng thương mình bằng tâm gì? Cũng như ai mà chẳng thương con, thương con bằng tâm gì? Ai mà có chồng có vợ chẳng yêu thương nhau, nhưng mà yêu thương bằng cái tâm gì là chủ yếu? Cái gì là chủ yếu thì cái đó sẽ định là lương duyên hay nợ duyên hay là duyên nợ. Chuyện đó chúng ta quán chiếu, chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể biết được, chúng ta có thể chuyển đổi và chúng ta có thể rút chân ra. Cái rút chân ra đó chính là sự giải thoát. Bây giờ tôi xin đi vào cái phần kinh điển kế tiếp. Trong kinh Tương Ưng đó có nói đến cái vô thường, khổ và vô ngã của sáu cái nội xứ. Và trong thầy đó cũng nói tới tất cả nó là hai phần. Thì tôi xin trình bày xong rồi tôi sẽ giảng. Tôi xin nói rút gọn thôi chứ không có nói đầy đủ rồi, bởi vì trong cái phần kinh đó là hay lặp đi lặp lại. Và kinh là cho nên cho phép tôi nói là nguyên văn. Sáu nội xứ là vô thường. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Ý là vô thường, cái gì vô thường là khổ, khổ là vô ngã. Vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị thánh đa văn đệ tử nhàm chán đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì như vậy trong sáu cái này là sáu cái nội xứ đây, và sáu cái nội ngoại xứ đó, tức là sáu cảnh đó, thì Đức Phật cũng giảng y như vậy. Tức là sáu căn này, sáu cảnh này đây, nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi mà hiểu được cái điều này rồi đó, thì cái người mà tu tập đó sẽ bước ra được cái sự giải thoát. Nhưng mà cái hiểu vô thường, khổ vô ngã này đó, nó đi từng cái cấp bậc. Nó đi từng cấp bậc. Cái cấp bậc thứ nhất là như chúng ta học đây, để chúng ta hiểu. Rồi cấp bậc thứ hai nữa là chúng ta bắt đầu đó, là chúng ta mới là suy gẫm với tất cả những cái yếu tố xung quanh, những cái gì đã diễn ra trong cái đời sống đó, kể cả của ta luôn, thì ta mới bắt đầu hiểu một bước thứ hai. Mà khi hiểu bước thứ ba rồi đó, là cái mức độ cái trí chúng ta phát sanh cao, chúng ta có thể chừng lại chút. Nhưng mà đến khi mà đi vào đó, tu tập cái thiền tuệ này này. Nhưng mà đây tôi xin nói thêm chỗ này nữa. Là cái con đường mà thiền định đó, là ai cũng phải trải qua. Ngay cả bước vào trong cái thiền tuệ này, nó cũng có định mới tuệ. Không thể nào mà không có cái con đường này hết. Bởi vì con đường này nó lắng lại. Cái khi mình quán chiếu đó, cái trí mình nó lắng lại để nó thấy rõ. Nó thấy mà nó không có trạo trực khởi lên. Giống như nãy tôi nói, có người không học vi diệu pháp, bởi vì thấy học xong về sống không được. Nó cứ bức rứt, nó cứ băn khoăn. Là bởi vì nó chưa có cái phần định này, đúng không? Nó chưa có cái tu tập. Khi mà nó biết được một cái trí nó phát sanh đây một cái, lập tức là sân nó nổi lên liền. Và cái nó bảo vệ cho cái phần tham này liền. Nó duy trì cái phần tham này. Nên là nó không có thể thấy ra được. Nhưng mà khi mà đi vào trong cái thiền tuệ này đó, thì cái người đó mới thấy tự ở trong, thể nghiệm tự ở trong cái tâm của mình, thấy rõ. Thấy rõ trong cái thân xác của mình đây nè. Thấy rõ trong cái sắc pháp này đây. Và thấy rõ trong cái tâm pháp này đây, là cái yếu tố vô thường, khổ và vô ngã là có thật. Trông thấy chứ không phải biết. Bây giờ chúng ta nghe đây chúng ta hiểu. chúng ta đem cái hiểu đó chúng ta áp dụng, chúng ta có thể biết. Nhưng mà thấy thì chưa thấy hết, thấy chút chút thôi. Chừng nào chúng ta thấy trong chính, trong tâm của mình, thấy rõ ràng, nó lặp đi lặp lại, thấy rõ, 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 rõ như vậy, thì đến lúc nào đó, cái đỉnh cao của sự hiểu rõ nó sẽ òa vỡ trong ta. Và như vậy nó phá vỡ hết tất cả những cái pháp bất thiện. Và như vậy là tuệ nó phát sinh, thì nó thấy luôn cả ba cái pháp này. Bởi vì tất cả các cái pháp hữu vi ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều là vô thường, khổ và vô ngã. Không có cái gì trụ đây được. Cho nên mới nói là khi mà đắc được cái tầng thánh A-la-hán rồi đó, thì không sinh không diệt nữa. Nhưng mà đã hữu vi thì còn sinh diệt. Bởi vì sao? Nó còn đây. Cái vô thường đây chính là sinh diệt. Nó sinh diệt, nó biến hoại, nó đổi thay. Và quý vị thấy không? Khi nó sinh diệt, nó biến hoại, nó đổi thay, mà mình biết rõ nó như vậy thì mình đã chuyển nó. Chỉ vậy thôi. Quý vị thấy cái chuyện này là các cái nhà khoa học người ta làm được đối với loại thực vật á. Người ta nghiên cứu rằng chẳng hạn như cái cây này á, cái bông này người ta trồng ở trong 10 ngày trong cái điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, không khí như thế này, thì 10 ngày cái hoa đó nó trổ. Bây giờ người ta muốn trổ trước ngày thứ 9 là người ta làm được. Ta tăng cường cái nhiệt lên, hoặc là ta bớt cái nước đi, vân vân, thì là cái hoa nó trổ sinh. Mà ta muốn duy trì cho nó là đến ngày thứ 11, 12 mới trổ, ta làm được. Ta có thể can thiệp vào đó khi người ta thấy tất cả một cái tiến trình vận hành của nó. Thì như vậy khi mà chúng ta đó học, chúng ta hiểu, và đồng thời khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy cả một cái tiến trình vận động ở trong tâm của mình, ở trong thân của mình, thì như vậy ta chuyển được. Nhưng mà chúng ta phải làm cái nhà khoa học của chính mình. Phải làm cái nhà khoa học. Và thưa quý vị, đâu phải trong đời này chúng ta có thể trở thành một nhà khoa học lỗi lạc. Nhưng xin chúng ta hãy tập sự làm một cái người sinh viên trong phòng thí nghiệm. Chúng ta là những thiền sinh, chúng ta là những sinh viên trong cái phòng khoa học. Đừng nghĩ rằng chúng ta làm cái nhà khoa học lỗi lạc. Khi nào mình yêu cầu mình làm cái nhà khoa học lỗi lạc, mình sẽ đau khổ. Nhưng nếu mình là một thiền sinh, mình là một sinh viên, thì mình chấp nhận rằng mình còn sai sót, mình còn lỗi lầm, và mình còn tiếp tục học tập để tu sửa, để thực hành lên. Thì như vậy cái tâm của quý vị sẽ dịu xuống. Và quý vị như vậy là đi đúng cái pháp vận hành, thì chúng ta có thể có quyền nhìn thấy cái đáp số sẽ tới với chúng ta trong một cái ngày mà chúng ta làm đầy đủ cái công việc của mình. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái vị đó biết rõ là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với cái trạng thái này nữa. Nghĩa là sao? Quý vị nhìn đây. Đây là trong cái lộ ngũ. Lộ ngũ đây. Khi mà cái tâm phân đoán này á, nó phát sinh lên, tức là mình xác quyết xem rằng á, một trong những cái cảnh này đó là cảnh khả ái khả hỷ hay không khả ái khả hỷ. Nếu mà khả ái khả hỷ đó thì tâm là liền phát sinh cái sự ưa thích. Mà nếu nó ưa thích á, thì nó sẽ xuất hiện ở đây là ưa thích. Nếu mà nó không ưa thích, nó bất toại nguyện, nó bực bội, nó khó chịu, nó xuất hiện ở đây. Thì như vậy quý vị, chúng ta là những người phàm phu, hai cái trạng thái đó nó diễn ra trong tâm mình. Một trong hai trạng thái đó nó diễn ra khi mà một trong những căn của mình tiếp xúc với những cảnh này, nó ứng xử như thế. Thì như vậy cái tốc hành tâm này nó sẽ hoạt động để nó tạo nghiệp. Bảy sát na này là bảy sát na tạo nghiệp, nó tạo nghiệp thiện hoặc tạo nghiệp bất thiện. Nhưng mà một vị mà tuệ đã phát sinh rồi, vị đã thấy được cái bản chất của cái pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã, thì nơi đây quý vị, nơi đây, nơi cái tâm phân đoán này nè, cái đối tượng đó khả ái khả hỷ hay không khả ái khả hỷ, thì vị đó cư xử bằng cái gì? Quý vị nhìn đây, quý vị, những vị đó cư xử bằng cái tâm mà bữa ngày hôm qua tôi có vẽ đó cho quý vị thấy nè. Tâm mình nó làm cái quả lắc đây này. Đối với phàm phu chúng ta đó, một là nó đi về thiện, hai là nó đi về cái bất thiện. Nhưng mà đối với một cái vị tu tập đó thì đây nè, nó sẽ dừng lại cái chỗ này. Ở đây nó dừng lại với một cái trạng thái yên ổn mà mình gọi là trạng thái xả. Nhưng mà đây đó, nếu mà nó nằm ở đây, quý vị thấy nè, cái sanh đây là xả nè, cái ngũ thiền đây, và cái thiền mà vô sắc giới đây, cái trạng thái xả này đó là nó có sự sáng láng trong đó, tức là nó có trí. Nó không phải là cái trạng thái xả thường của những con người phàm phu như chúng ta, là nó chợt yên một chút thôi là mình không để nó yên, kéo nó lên kéo nó xuống, không yên, mình không yên. Người phàm phu thấy trạng thái yên không chấp nhận, cho rằng đó là một cái sự khô cứng, đó là cái sự nhạt nhẽo, đó là một cái đời sống không sống động, không chấp nhận. Nhưng mà với những vị tu tập á, thì cái xả mà nó nằm trong cái sắc giới đây, cái vô sắc giới đây, nó có cái sự sáng láng của trí, có sự phát sanh của trí. Và của những vị mà quý vị nhìn đây nè, cái đạo tuệ nó phát sanh ở cái tầng thứ 5 này, thì ở đây nó cũng là một cái trạng thái xả, nhưng mà nó là tuệ. Khi mà nó bước lên cái đỉnh của cái tầng thứ 4 này, tức là thánh A-la-hán này đó, thì nó sẽ trở thành là một cái tuệ tri. Thì như vậy những cái vị này nè, tất cả những cái pháp ô nhiễm đã chấm dứt, và những cái pháp thiện này nè, nó sẽ trở thành là cái thiện của duy tác. Bởi vì cái thiện mà của dục giới này đó, nó còn sinh tử luân hồi. Nó luân hồi, có thể nhất là nó luân hồi tốt nhất trong cõi dục, hoặc là nó luân hồi trong cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, nó vẫn còn luân hồi. Nhưng mà khi nó chuyển qua đây, chuyển qua duy tác rồi, một cái vị thánh, thì khi mà phân định như thế, đối tượng có khả ái khả hỷ hay không khả ái khả hỷ, thì cái tâm nó đã an ổn. Cho nên Đức Phật mới có nói thế này, quý vị nghe nguyên văn: và tri kiến này khởi sanh lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Hết rồi. Tới đây đó, khi tâm của một cái vị mà chứng đắc á, thì khi mà tiếp thu bất cứ một cái đối tượng này nào trong sáu, một trong sáu cảnh này đó, thì với quý vị đó là không có sự xao động. Tất cả những cái hành động của những quý vị đó, cũng đi đứng, cũng nói năng, cũng suy nghĩ, cũng hành động, nhưng chấm dứt cái chuyện tạo nghiệp. Khi mà chấm dứt cái chuyện tạo nghiệp thì đâu có còn sinh tử luân hồi. Và khi mình đi học sâu vào từng cái phần này á, mình sẽ thấy là cứ mỗi một tầng thấm như thế thì nó chấm dứt cái phương diện luân hồi gì. Nó chấm dứt trong 31 cõi, nó chấm dứt được bao nhiêu cõi. Tầng thứ 2 chấm dứt được bao nhiêu cõi, tầng thứ 3 chấm dứt được bao nhiêu cõi, và đến tầng thứ 4 là chấm dứt 31 cõi luân hồi. Chấm dứt luôn, không còn tái sanh nữa. Người ta không tìm ra được cái người đó đâu trong 31 cõi nữa. Thì như vậy, dẫu cho cái phần sau đó mà Đức Phật có nói với chúng ta rằng á, là về cái sáu cái nội xứ, sáu cái ngoại thứ đó là vô thường, khổ hay vô ngã, thì cũng đều không đi ra ngoài cái pháp cả hai. Giờ tôi rút lại cái phần này để tôi giảng tiếp một cái phần nữa. Một chút nữa tôi sẽ minh họa cho quý vị thấy. các sắc thanh khí vị xúc này các tỳ kheo là vô thường, kể cả quá khứ vị lai, còn nói gì đến sắc thanh khí vị xúc hiện tại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với sắc thanh khí vị xúc quá khứ, không có hoan hỷ đối với sắc thanh khí vị xúc tương lai. Đối với sắc thanh khí vị xúc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, sự ly tham, sự đoạn diệt. Các pháp này các tỳ kheo là vô thường, kể cả các pháp quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các pháp hiện tại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai. Đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các cái phần sau đó thì về cái khổ và vô ngã thì Đức Phật cũng nói như vậy. Thì chúng ta nghe một phần để cho biết thôi. Quý vị có thể về xem thêm cái trung bộ, cái tương ưng bộ kinh để hiểu rõ cái này. Một cái phần nữa là cũng nói về cái sáu cái xúc xứ này đây. Tôi xin nói cái phần này. Tỳ kheo nào không như thật biết rõ sự tập khởi, tỳ kheo nào không như thật biết rõ sự tập khởi, sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự đoạn diệt, sự nguy hiểm, sự xuất ly, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Sáu xúc xứ là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc đó. Vị ấy không thành tựu được phạm hạnh, còn đứng xa pháp và luật này. Vì thế nội mới có một chữ xúc thôi. Quý vị thấy ngay chữ thức rồi, trong đó nó có bảy yếu tố tất cả, nhưng mà mới có xúc thôi. Mà quý vị, mà Đức Phật có nói là cái vị tỳ kheo nào mà không thấy được các cái đặc điểm đây, các đặc điểm tôi ghi trên bảng này, thì hãy còn đứng xa pháp và luật này. Mới một chữ xúc thôi. Ở đây, này tỳ kheo, do ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ, căn này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, như vậy là khéo thấy, là đoạn, là đoạn, là khổ được đoạn tận. Ý, ở đây, này tỳ kheo, do ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, như vậy là khéo thấy, đây là khổ được đoạn tận. Thì các cái phần sau cũng vậy, sáu xúc xứ cũng vậy, Đức Phật cũng giảng y như vậy. Tôi rút gọn. Bây giờ tôi xin nói qua tới cái phần mà chúng ta tiến đến cái phần mà coi như là trong kinh điển Đức Phật nói về cái phần giải thoát đây. Đây, đây chúng ta nghe lời Đức Phật nói đây. Thuở trước, này các tỳ kheo, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng chánh giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt? Vị ngọt. Cái gì là nguy hiểm? Nguy hiểm. Cái gì là xuất ly của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý? Này các tỳ kheo, về vấn đề này ta suy nghĩ như sau: do duyên với mắt, thấy không? Cảnh nè, do duyên với mắt, hoặc là duyên với tai, duyên với mũi, duyên với lưỡi, duyên với thân, nhân dân khởi lên hỷ lạc gì, đấy là vị ngọt của mắt. Khởi vị ngọt của mắt. Tôi đọc hết xong rồi sẽ giảng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của mắt. Nhiếp phục tham, đoạn trừ dục tham đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là xuất ly của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Do duyên với ý khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của ý.